Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ 2 đến thứ 6 là chương trình trực tiếp. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật nâng bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc này, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Vào trường hợp riêng tư đấy, muốn nói chuyện thêm với luật sư thì cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới này, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân hai chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả có vào chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý, phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản cũng là những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi muốn nói về một cái email mà tôi nhận được ngày hôm qua từ một trong những người thân chủ của tôi. Tôi đưa cái này lên để cho quý vị biết rằng là quý vị phải cẩn thận khi quý vị nhận được những cái email như vậy. Cái email này trông rất là giống như là một cái email đến từ một văn phòng của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Rất giống. Và nó nói với cái cô này rằng là cô đã có được một cái số để cô có thể nộp đơn chuyển diện. Quý vị biết ở dưới điều luật của Di trú và Công dân Hoa Kỳ, mỗi một năm họ đưa ra 5.000 số visa cho những người may thì được con số đó để họ có thể được chuyển diện. Đó là cái tình trạng lottery. Và cái email này đến từ một cái website, xin lỗi, đến một cái địa chỉ email. Nếu cái người nào đó nhìn sơ thì nghĩ rằng là đây là cái email mình được con số của chính phủ cho mình được gọi là nộp đơn để mà chuyển diện. Nhưng khi quý vị làm việc với bất cứ một văn phòng chính phủ nào thì cái tên hay là cái tên đầu của cái email nó là cái tên của cái người gửi hay là cái văn phòng hay công ty người gửi, nhưng mà đi sau cái chữ mà A còng đó thì nó sẽ có những cái bộ phận mà đặt chữ trên đó để cho quý vị biết là cái bộ phận này là của chính phủ hay là cái bộ phận này là của một cái văn phòng riêng tư. Tôi nói một cái thí dụ, như quý vị đánh lên cái chữ Visa Bulletin. Nếu quý vị đánh cái chữ Visa Bulletin thì quý vị sẽ thấy những cái email address là Visa Bulletin at, tức là a.state.gov, tức là tiểu bang chấm chính quyền state.gov. Nếu quý vị đánh lên mà quý vị nhìn vào cái chỗ Visa Bulletin at com hay cái gì đó thì đấy không phải đó là cái mạng lưới chính để cho quý vị có thể nhìn vào và biết rằng là mình có thể nhìn vào và tin tưởng rằng là cái chuyện gì xảy ra trên cái mạng lưới đó là đúng. Thì cái cô này cô ấy đang làm một cái đơn về để mà chuyển cái thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm, thì cô có nhận được cái email này thì cô mới gửi cho tôi. Thì tôi mới nói với cô ta rằng là đây không phải là cái email mà cô muốn làm cái gì với cái email này hết. Đó là một cái sự gọi là lừa đảo. Ok, văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ họ cũng đưa ra những cái lời cảnh cáo, những cái báo cáo để cho tất cả mọi người đều thấy rằng là cái sự lừa đảo này nó xảy ra rất là nhiều. Một trong cái sự lừa đảo thứ hai xảy ra cũng rất là nhiều, đó là khi quý vị chuyển nhượng cái chủ quyền Tức là mình đặt cái chủ quyền vào trong quận hạt, đổi tên này qua tên khác, hay là đặt từ trong cái tên của mình vô trong cái trust, thì nó có một cái công ty họ gửi một cái lá thư đến cho mình. Mình tự nhiên nghĩ rằng là đó là cái lá thư official, tức là chính thức, từ bộ phận của chính phủ, từ quận hạt, nói rằng là nếu mà mình muốn lấy cái chủ quyền thì mình đưa cho họ $86. $86 đó không phải là ít, và những người này họ không có làm gì cho quý vị cả. Ok, có thể họ đi lấy một cái copy của cái chủ quyền, nhưng mà nó cũng không có làm cho quý vị, tại vì chủ quyền thì quý vị đã có copy rồi, và nếu quý vị làm trust thì quý vị có copy từ cái văn phòng mà quý vị làm việc với, cho nên quý vị không cần làm những cái việc đó. Đó là những cái việc mà tôi muốn nói đến để cho quý vị để ý và đừng có mất tiền mà nó không có mang lại cái gì tốt cho mình hết. Nhất là những cái vấn đề liên quan đến di trú, nếu quý vị có những thắc mắc về những cái vấn đề này thì quý vị có thể mang lên hỏi tôi, hoặc là quý vị có thể chuyển bằng email qua cho tôi, rồi tôi sẽ đọc và tôi sẽ cho quý vị biết nhé. Email quý vị có thể chuyển là empirelawla, tức là legal assistant, tức là empirelawla@gmail.com, tiếng Việt Nam gọi là gmail.com đó. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030 trong giờ phát hành. Văn phòng của chúng tôi số điện thoại là 408-947-7717. Nói này tôi nhớ đến một cái vấn đề khác nữa là có người gọi cho tôi khóc bù lu bù loa, nói rằng là cái văn phòng này lấy mười mấy ngàn đồng rồi không có làm gì hết, là cái đủ thứ. Tôi biết là cái sự quyết định của quý vị rất là khó khăn khi phải cần đến một người làm việc cho những cái vấn đề gì mà quý vị đang cần tới. Thì rất là tin tưởng những cái việc, những cái người mà quý vị nói chuyện với, hoặc là quý vị nhận qua email, hoặc là quý vị thấy những cái quảng cáo. Nhưng mà quý vị phải để một thời gian ra và phải tham khảo một chút xíu để biết rằng là cái việc mà quý vị tiêu mấy chục ngàn đồng đó, mấy ngàn đồng đó nó có đúng hay sai. Tại vì đến lúc mất rồi thì khó lắm, khó để mà lấy lại lắm. Và cái mà mình mong đợi là gia đình mình có thể qua đây để mà đoàn tụ, hoặc là gia đình có thể qua đây để mà ở kia, nó không bao giờ xảy ra, và nó sẽ làm cho mình rất là buồn và rất là khó chịu. Cho nên cái việc đó chúng ta phải cẩn thận, nhất là những vấn đề về di trú là một trong những cái vấn đề bị lừa đảo khá nhiều. Cho nên quý vị phải xem lại nhé. Số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Trong sở phát thanh quý vị gọi, sẽ gọi số 408-947-7030. 408-947-7030.
Thưa luật sư, Khánh Thi có vị thính giả, nhưng mà tại chúng ta đang bị trục trặc cell phone đó thưa luật sư. Dạ, cảm ơn luật sư. Đợi Khánh Thi chút xíu nha. Khánh Thi mời chú đặt câu hỏi ạ.
Dạ vâng. Tôi xin kính chào luật sư và chào cô Khánh Thi.
Vâng, xin kính. Dạ.
Tôi có một câu hỏi là, thưa luật sư, là một người chủ nhà cho một người A thuê, nhưng mà người A đó là cho một người B share cái phòng. Và khi mà người B bây giờ bỏ đi để lại một cái xe, thì bây giờ là cái xe đó thì người A đó định kêu tô đi, có nghĩa là thì kêu bỏ tô cái xe đi bỏ, nhưng mà cái nơi tô đó họ yêu cầu là phải có cái ý kiến của chủ nhà. Nhưng mà thưa với luật sư là chủ nhà thì không cho người B thuê, thì như vậy thì cái trường hợp đó thưa luật sư phải giải quyết như thế nào thưa luật sư?
Ok. Vì cái người B không có được cái sự đồng ý của người chủ nhà để ở đó, cái câu hỏi của tôi là tôi không muốn có câu trả lời, nhưng mà cái câu hỏi mình có phải hỏi ở đây là cái người B đó ở nơi đó bao lâu? Nếu cái người B đó ở chung với cái người A đó tháng này qua tháng khác mà cái người chủ không nói gì hết, thì có phải là cái người chủ đã chấp nhận để cho cái người B đó ở đây không? Nhưng đó là vấn đề nhỏ, đó là vấn đề nhỏ. Cái vấn đề lớn ở đây là cái xe của cái người B đó nằm ở trên đất của cái người chủ. Và cái người A này bây giờ hỏi cái người chủ tôi phải làm gì với cái xe này. Thì đây là một cái trường hợp mà mình phải làm cách nào để mà gửi một cái lá thư cho cái người B. Mặc dầu cái người B đó là cái người ở trong cái nhà của người chủ hiện tại, cái lá thư đó nói rằng là cái tài sản này, cái xe này đang bị abandoned, tức là đang bị bãi bỏ. Một thời gian đi qua 15 ngày, nếu mà tôi nhớ là 15 ngày là ít nhất, nếu cái người B đó không làm gì hết thì cái xe đó có quyền được đem đi bán, và cái tiền bạc mà cái xe đó produce, tức là lấy được á, phải giữ đó để đến khi nào cái người B đó họ đem họ quay lại họ nói tại sao như vậy như kia. Nhưng mà mình phải làm những cái thủ tục kia trước. trước đã, để mà cho thấy rằng là cái người B đó họ không có trở về để mà làm gì với cái xe đó. Còn cái người A đó, nếu mà cái người B đó ở không có sự cho phép của cái người chủ, và cái người B đó chỉ ở một vài ngày hay là một tuần lễ, thì cái việc đó là việc của cái người A, người chủ đâu có nhằm nhò trong vấn đề đó.
Dạ.
Cái câu trả lời của tôi, cho nên phải xem lại có cái tình trạng nó như thế nào để mới có thể quyết định được nhé.
Dạ vâng, trời, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. Trở lại, quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030.
Bắt đầu.
Dạ, thưa mời, mời luật sư trở lại chương trình. Ôi. Ạ. Vì xin lỗi luật sư, đang bị trục chặt.
Không sao cả, yên lặng cũng tốt. Ok, bây giờ chúng ta trở lại chương trình. Ngày hôm nay tôi muốn nói về accounting, tức là sổ sách. Tại sao tôi muốn nói đến accounting? Tại vì nó liên quan đến trust, liên quan đến tố tụng, đến tài sản. Ok, cho nên khi quý vị có tài sản, quý vị không muốn phức tạp, thì quý vị phải ngồi xuống tham khảo và quyết định, một là làm trust, hai là làm di chúc. Ít nhất cũng phải làm cái di chúc. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì quý vị làm trust, làm di chúc thì cũng sẽ có những cái vấn đề xảy ra ở trên tòa về vấn đề tố tụng, là vì nó liên quan đến người con ghẻ, người con kế nhé. Mời Thanh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Rồi, chị đặt câu hỏi với luật sư nha. Dạ, thưa chị, đã tắt cái radio dùng cho Khánh Thiên có nó bị vang. Tắt cái radio xong đặt câu hỏi nha. Dạ, mời chị.
Dạ, dạ thưa luật sư, chị kêu Khánh Thi.
Dạ.
Tôi muốn hỏi, nhờ luật sư trả lời hỏi dùm một câu là, bây giờ cái người đàn ông mà họ đã ly dị với vợ, ly thân với vợ mà người đàn bà đó là ở bên Việt Nam, là ly thân đó cũng mười mấy năm rồi, thưa luật sư, 15 năm rồi. Mà bây giờ cái người đàn ông này muốn cưới vợ cũng ở Việt Nam thì làm như thế nào, xin luật sư cho biết ý kiến.
Câu hỏi của tôi là, người đàn ông muốn lấy vợ này cũng còn đang ở Việt Nam hả?
Dạ, ở bên đây rồi, thưa luật sư, có quốc tịch rồi.
Ok, đây là câu trả lời. Ly thân không phải là ly dị.
Yeah.
Ly thân chỉ nói là hai người ở xa nhau thôi.
Yeah.
Pháp luật hai người này vẫn là vợ chồng. Nếu yeah. cái người đàn ông này đang ở Mỹ này và muốn lấy vợ thì phải ly dị cái người vợ ở bên Việt Nam trước đã.
Yeah.
Đó, chỉ vậy thôi.
Nhưng mà mình làm giấy ly dị như thế nào, thưa luật sư chỉ dùm.
Làm giấy như ly dị như thế nào chị dùm. Ok, nếu tôi chỉ cho chị mà chị làm được là có vấn đề rồi. Và có vấn đề với tôi nữa. Nếu mà chị muốn biết là ly dị làm tờ gì thì chị có thể lên trên tòa, họ có một cái văn phòng giúp cho những người mà không nhờ đến luật sư nhé. Nhưng mà
bây giờ mình nhờ tới luật sư, thưa luật sư.
Đại khái nếu mà chị muốn làm mà nhờ đến luật sư thì phải lên văn phòng tham khảo, thì người luật sư họ sẽ đặt giấy tờ vào trong tòa. Nhưng mà tôi tin rằng là chị nói ly thân là hai người ở xa nhau, tôi còn chưa có làm giấy tờ gì hết, cho nên làm giấy tờ ly dị lên tham khảo nhé, gọi điện thoại lên tham khảo. Ok.
Dạ.
Rồi, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị. Nếu chị muốn gọi tham khảo với luật sư Nguyễn Kim Phượng thì gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Quý khán giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. 408-947-7030. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, hai chị.
Dạ, chào luật sư, chào chị.
Dạ.
Dạ, em xin hỏi luật sư đó, em có người gì đó đang ở housing. Mấy vài tháng trước đó, bà có bệnh mà temporary need help, cho nên là bà có một người bà con đó, like her move in to become her caregiver. Sau đó thì bà không cần nữa, mà cái người caregiver temporary này không chịu dọn đi. 2-3 tháng rồi bà kêu dọn đi mà cái người này không chịu dọn đi. Sau đó bà có nhờ, bà có nói với landlord là nhờ landlord kêu cái người này dọn đi. Rồi cái landlord có cho người này 5 bữa đang dọn đi, mà tới bây giờ họ cũng chưa dọn đi. Sau đó cái landlord mới cho một cái notice cho cái người gì là nói phải bảo cái người này dọn đi liền. Bây giờ em muốn hỏi luật sư đó, người gì của em phải làm như thế nào? Nếu mà cái người temporary caregiver này không có ở nhà, mình có thể dọn đồ của người này để ở ngoài và không cho họ vào nhà được không ạ?
Trong cái trường hợp này, vì cái người chăm sóc cái bà cụ này được phép bởi cái bà cụ này cho vô ở, cho nên không thể nào dọn đồ đạc của cái người sao chăm sóc này ra khỏi nhà rồi thì là khóa cửa lại, đổi ổ khóa, thế là xong. Nếu mà chị nói rằng là cái bà cụ này bà ấy có cái chỗ thêm cái chỗ housing này là được cho phép bởi chính phủ, thì có thể gọi cái người case worker xem là họ có cái ý kiến gì không. À, còn nếu mà trường hợp hiện thực tôi nghe chị nói thì tôi cũng không có gọi là biết hết được cái những cái dữ kiện, nhưng mà hiện thời nếu phải đưa cái người mà chăm sóc bà cụ này ra khỏi nhà thì mình phải làm cái giấy trục xuất liên quan đến cái người chủ nhà, nó phức tạp cái vấn đề này thêm rồi đó. Cho nên có thể gọi điện thoại rồi thì là tôi phải hỏi thêm nhiều những cái dữ kiện ở trước đó mình mới quyết định là mình phải làm cái gì. Nhưng mà gọi cho cái người case worker xem họ có ý kiến như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là họ không có liên quan gì đến cái vấn đề này đâu. Chỉ là cái người chăm sóc cái bà cụ này không chịu dọn ra thì mình phải trục xuất họ ra khỏi nhà. Có thế thôi nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ, cảm ơn. Vậy là mình phải nhờ luật sư làm một cái eviction. Dạ, có phải đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Ok, dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị.
Đó đây.
Cảm ơn em. 408-947-7030, 408-947-7030, đó là số điện thoại ngay bây giờ. Quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ.
Vâng, thì hai cái ông bà này là một cái trust, nhưng mà cái ông này ông có một cái người con. Và hai ông bà này có tài sản nhiều lắm, nhưng hai ông bà quyết định chỉ đặt một cái nhà mà hai ông bà đang ở vào trong cái trust thôi. Và những cái tài sản khác thì họ để ở ngoài, họ không có bỏ vào trong trust. Ví dụ như họ có một cái bank account trị giá cả bạc triệu, thì tên của hai người. Mà nếu tên của hai người mà một trong hai người mất đi thì cái người còn sống là cái người sẽ làm chủ cái tài sản đó. Rồi họ có nhà ở những nơi khác nhưng mà họ không đặt những cái nhà đó vào trong trust. Thì cái vấn đề là họ quyết định và họ chấp nhận rằng là cái tài sản này cần phải chuyển như thế nào khi mà một trong hai người mất. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Rồi đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ. Hello.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, tôi có bị đi với ai cho mở tôi với chị. Dạ, tôi muốn siêu cái hồ sơ đó để tôi xin khi được quốc tịch đó.
Ok. Anh chỉ có một cái DUI thôi phải không?
Dạ không, có hai ba thứ trong đó nữa chị.
Hai ba thứ trong đó nữa thì việc đầu tiên là anh đưa anh gọi làm hẹn. Anh gọi phải làm hẹn rồi anh đưa những cái giấy tờ hình sự lên cho tôi coi trước. Hoặc là nếu anh không có thì anh đi lấy ở trên tòa hình sự đó rồi anh đưa cho tôi coi trước.
Dạ tôi có hết rồi chị.
Có thì anh có thể làm hẹn nữa, cứ lên gặp rồi đưa tôi coi là mình nói chuyện tiếp nhé.
Tôi muốn gọi, tôi muốn lấy cái hẹn đó chị.
Vâng, gọi điện thoại làm hẹn là 408-947-7717 nhé.
Dạ, dạ.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office một lần nữa, anh gọi để lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ngay bây giờ. 408-947-7030, 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ. Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu. Rồi, trở lại luật sư ạ.
Thì hai cái ông bà này có mấy người con, nhưng mà một trong những người con đó là con của ông ta thôi. Thì sau khi ông ấy mất đi rồi thì cái người con gái này mới bắt đầu thắc mắc là tiền bạc của bố cô ta để lại như thế nào. Thì cô ấy mới yêu cầu bà liệt kê cho cô biết tất cả những cái tài sản ông bà ấy có. Thì bà này bà ấy nói rằng là tài sản thì chỉ là căn nhà thôi. Nhưng mà cô thì không có chấp nhận. Cô nói không được, tôi biết bố tôi có nhiều tiền lắm. Thế là cô đưa cái hồ sơ ra tòa, đưa bà mẹ kế ra tòa để yêu cầu bà mẹ kế liệt kê tất cả những cái tài sản hai người có. Bà mẹ kế ra tòa phản đối cái việc cô yêu ta yêu cầu, nói rằng là không được, những cái tài sản này là tài sản của chúng tôi. Trong thời gian ông ấy còn sống thì cái tài sản của chúng tôi được cầm quyền bởi chúng tôi thì không ai có quyền biết. Nhưng mà khi ông mất rồi thì cái tài sản nào là cái tài sản của trust thì cái người đứng thừa hưởng gia tài có quyền biết. Thì tôi đã đưa cho cô ấy biết rằng là tài sản thì có căn nhà thôi, Nhưng mà cô này cô ấy không có chấp nhận, cô ấy không có bằng lòng. Cô ấy nói rằng là dựa trên cái điều khoản 16060 cho đến 16017200, những cái điều khoản này nói rằng là cái người đứng quản lý tài sản của cái người đã mất cần phải cho cái người thừa hưởng gia tài biết rằng là cái quá trình làm sổ sách và những giấy tờ này như thế nào. Ngoại trừ nếu cái trust nó vẫn còn có cái dạng gọi là thay đổi, tức là revocable. Khi mà một người làm trust và họ mất đi thì cái tài sản của cái người mất đó sẽ trở thành irrevocable, tức là không còn có thể thay đổi hay đảo ngược lại được nữa. Mà vì vậy khi mà những người ngày xưa tiền estate tax còn thấp thì họ hay làm một cái loại trust gọi là AB trust hay là ABC trust. Ngày hôm nay thì tiền thuế tài sản tăng lên rất là cao, và trung bình thì cái số tiền tài sản những người có hiện nay nó không quá 5.450.000 đồng, cho nên họ làm một cái loại trust khác, đó là cái loại trust gọi là disclaimer, tức là một người mất đi thì họ để cho cái người thứ hai, và người thứ hai hoàn toàn có cái quyền được sử dụng cái tài sản đó như thế nào theo như ý họ muốn, và còn có cái quyền được thay đổi cái tài sản chỉ định nếu mà họ muốn. Nhưng mà một khi cái người mất đi và họ làm cái loại trust AB thì cái phần của cái người mất là cái phần B đó đã không có thể thay đổi được nữa. Tức là nếu cái ông này ông chỉ định ông mất đi cái tiền của ông ấy, một nửa về đứa cái con gái, một nửa về bên phía người vợ của ông, thì chỉ như vậy thôi, không thay đổi được nữa. Nhưng mà cái cô này cô nói rằng là không được, tài sản của bố tôi có rất là nhiều và tôi muốn biết là bố tôi có những cái tài sản nào. Bà này bà ấy phản đối, bà ấy nói rằng là tiền trong thời gian chúng tôi là vợ chồng, tiền trong thời gian ông ấy còn sống vì chúng tôi là trustee của cái trust, chúng tôi là cái người quản lý cái trust của chúng tôi, không ai khác hết, thì cái việc cô này cô đòi hỏi sẽ không thể nào xảy ra dưới điều luật, là vì chúng tôi có quyền với cái tài sản của chúng tôi, tại sao tôi phải nói cho cô ấy biết. Nhưng mà quý vị biết không, cái hồ sơ chưa nên là một cái hồ sơ đã xảy ra năm 2012, và tôi nhớ năm 2012 tôi có đưa cái hồ sơ này lên nói. Tối cao pháp viện của California nói rằng là cái tài sản mà cái người lập tài sản là cái người trustee, và cùng một lúc có một người trustee khác, ví dụ như cái ông bố này ông ấy già rồi nhưng mà ông vẫn còn có quyền với cái tài sản của ông ta, nhưng mà ông ta biết là ông ta không có đi nhà băng được, hay là ông ta không làm giấy tờ sổ sách được, thì ông ta mới nhờ cái người con trai của ông ta cùng đứng làm trustee với ông ta. Thì cái người đó đứng vị trí khác ạ. Cái người đó đứng cái vị trí là nếu cái tài sản của cái ông này bị thiếu hụt, bị tiêu hao vì không có lý do chính đáng, thì cái người đứng thừa hưởng gia tài có quyền đòi tất cả những cái dữ kiện, ngay cả khi ông ấy còn sống. Nhưng trong cái trường hợp này là khác ạ. Trong cái trường hợp này là ông bà này đứng trustee từ ông bà ấy, và vì vậy khi cái cô con gái này đòi hỏi những cái dữ kiện trong thời gian ông ấy còn sống, chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Cô có thể đòi hỏi sổ sách từ ngày ông mất đi cho đến cái ngày mà về sau này, nhưng mà những gì xảy ra trước đó cô ấy không có đòi hỏi được. Đây là những cái lý do tại sao chúng ta cần phải làm việc với luật sư. Chúng ta có tài sản, chúng ta phải làm việc về vấn đề trust. Chúng ta có một cái cuộc sống gia đình nó hơi khác biệt, chúng ta phải làm một cái trust. Chúng ta có một cái gia đình không khác biệt như bao nhiêu gia đình khác, chúng ta cũng cần phải làm cái trust. Để những cái gì mình có, mình chỉ định ai là người lãnh, ai là người không được quyền lãnh, nó sẽ được thể hiện. Và những cái tài sản mình có thể quyết định mình muốn làm gì với nó cũng được, không muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu mình tham khảo thì mình sẽ biết rằng là cái quyền lợi như thế nào và sẽ có thể làm được gì. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 là số hợp của văn phòng chúng tôi. Trong sở phát thanh là 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Và chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề về luật gia đình, về những vấn đề liên quan đến luật tài sản và những việc về hợp đồng. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị cho chúng tôi được có cơ hội làm việc với quý vị. Và xin thật sự cảm ơn tất cả những quý vị đã có những sự đóng góp và có những lời giới thiệu để chúng tôi có cơ hội làm việc với tất cả những người trên toàn quốc gia về những vấn đề về di trú, chỉ về di trú thôi. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Bây giờ xin phép cho tôi được dừng ở đây sớm vài phút vì tôi phải ra tòa. Cho nên nếu quý vị có thắc mắc, xin quý vị việc gọi số 408-947-7717. Xin lỗi khánh si, tôi đã không có nhớ thính và nhắc khánh si trước để tôi ngừng cái chương trình sớm một vài phút. Cho nên nhờ khánh si giúp cho tôi hoàn thành chương trình trong một vài phút nữa nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hỗ trợ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư ngày mới, một tuần lễ mới nữa thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8:30 chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Về Tài Chính ạ. Nếu còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office để lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, hoặc là quý thính giả có nhận được những cái giấy tờ gì đó muốn luật sư Nguyễn Kim Phượng giúp thì cũng vẫn gọi lên để hỏi luật sư nhé. Gọi luật sư sẵn sàng giúp đỡ quý thính giả 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office và địa chỉ tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe và gọi vào đặt những câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay chương trình Dạ Thanh Radio lúc 8 giờ.